nghe, chúng ta nghe qua lại cái giới pháp này một chút rồi mới bắt vào cái giới tướng.
Giới pháp thì biết những gì mà Đức Phật nói ra thì gọi là pháp. Này, chữ pháp này thì giới cũng do Đức Phật nói ra, người ta kêu là giới pháp. Nhưng mà cái chữ pháp này nó nghĩa nó rất là rộng lớn. Mình chỉ cần đây cứ cần nhớ cái nghĩa căn bản nhất, tức là Đức Phật nói ra là pháp, nhưng phải nhớ điều không phải bất cứ cái gì Đức Phật nói cũng đều là pháp. Nhưng mà dĩ nhiên là nếu mà mình nghe trong kinh trở lại thì hầu như là Đức nói là pháp. Tại vì sao vậy? Tại vì nếu mà ngoài pháp ra Đức Phật không có nói. Thì dĩ nhiên nó cũng có những cái trường hợp rất nhỏ nhặt. Ví dụ giờ Đức Phật nói ngài An Nan và chưa ta khát nước thì lấy nước cho ta, thì dĩ nhiên đó không phải pháp. Những chuyện hàng ngày ấy, chuyện hàng ngày ví dụ mình gặp nhau mình hỏi thăm này nói gì đó, thì như vậy nó không phải là pháp. Thế Đức Phật gặp mình, Đức Phật chỉ hỏi thăm câu là con khỏe không ấy, thì cái đó nó không phải pháp. Nhưng lúc mà nó ở trong câu chuyện là một ngoại đạo đến gặp Đức Phật hỏi thăm xong rồi bắt đầu nói chuyện về pháp, thì cả cái câu chuyện đến hỏi thăm đó nó nằm ở trong kinh cũng coi như pháp luôn. Thì thông thường Đức Phật nói ra là nói về cái chân lý mà Đức Phật chứng, thành ra những gì Đức Phật nói ra nó là pháp. Chữ pháp nó có nghĩa là chỉ giữ. Thí dụ như bây giờ tôi cầm cái quyển sách này chẳng hạn, phải không để cho nó rớt xuống nên kêu là chỉ giữ. Thì cái chữ pháp nó có nghĩa là như vậy. Đôi khi ta hiểu cái chữ pháp nó như là nếu như mình quy y vào pháp đó, nếu mình quy y vào pháp thì mình sẽ được pháp chỉ giữ không cho mình rớt vào tai mắt đạo, vào địa ngục, hạ quỷ, súc sinh, không cho mình rớt vào trong luân hồi. Thành ra pháp có cái năng lực chỉ giữ những con người theo pháp. Đấy. Thì chữ pháp có nghĩa vậy, nghĩa nhiều nghĩa trong ra vậy. Đó là cái nghĩa của cái chữ pháp, là cái nghĩa chỉ giữ. Còn cái nghĩa pháp mà mình thường hiểu là Đức Phật nói ra thì kêu là pháp, giới là Đức Phật nói ra cho nên kêu là giới pháp. Mà khi nào mà mình nói ra thì tức là mình nói gì ra, khi nào mà miệng mình nói là mình nói cái gì ra, mình nói cái ý muốn của mình ra, mình nói cái ý nghĩa gì ra. Rồi bây giờ lấy tay chỉ cái ghế này không nói gì hết sẽ không ai hiểu gì hết. Tôi muốn ta hiểu được cái gì bên trong thì tôi phải nói ra. Lau cái ghế này đi thì lúc người ta biết tôi muốn lau cái ghế đi. Thế ra khi mà mình dùng lời nói thì tức thời lời nói nó biểu lộ, nó biểu hiện ra cái tâm ý của mình. Thế khi mà Đức Phật dùng lời nói là Đức Phật muốn đưa cái tâm của Đức Phật ra, cái tâm của Đức Phật đó với pháp là một. Và khi nào mà nói ra như vậy rồi thì nó thành pháp. Khi nào nó nằm ở trong tâm Đức Phật thì nó thuộc về tâm. Khi nào Đức Phật nói ra nó thành pháp. Và khi nói ra nó thành pháp thì nói ra nó là âm thanh, nói ra chữ nghĩa nó bay vào hư không, nó mất đi. Nếu mà những gì nói ra như vậy mà không có ai nghe, không có ai nghe và không cái người nghe không giữ lại trong tâm mình thì cái pháp mà Đức Phật nói ra nó sẽ tan loãng vào trong hư không. Thành ra khi Đức Phật nói ra là để cho mình nghe, để mình nghe có nghĩa là để cái tâm mình nó đón nhận pháp. Vậy có nghĩa là Đức Phật muốn đưa tâm của ngài sang cho mình. Đức Phật có món quà duy nhất thôi, đó là cái tâm thể giác ngộ của ngài, giải thoát của ngài. Bây giờ ngài muốn chia sẻ lại cho mình thì ngài phải nói ra, mình phải lắng nghe. đón nhận vào. Thì lúc mà Ngài nói ra như vậy thì nó thành pháp. Lúc ở trong tâm Ngài nó là bản thể của Ngài. Ra chữ đó là chữ thể, chữ pháp. Nhớ rồi. Mà Ngài nói ra là cốt nói cho mình. Ngài có rồi cái thể, giới thể, cái thể này ấy, cái thể nó kêu là giới này. Ngài đã có rồi, bây giờ Ngài muốn cho mình, Ngài muốn ban cho mình, cho nên Ngài mới nói ra như pháp. Khi Ngài nói ra như pháp, tâm mình nó lắng nghe, và khi mà tâm mình nó đón nhận, khi mà nó lắng nghe thì kêu là giới pháp. Khi mà mình đặt cái giới pháp này vào tâm mình á, thì lúc đó cái pháp đó nó không phải là một cái gì của Đức Phật, nó cũng không phải là một cái âm thanh chữ nghĩa vô tình, không có tình cảm gì hết, mà những cái âm thanh chữ nghĩa đó, những ý nghĩa của giới đó nó vào tâm mình á, và nó sẽ chuyển thành chính cái tâm của mình. Thì lúc đó khi nào mà mình thọ giới rồi đó, tức là khi nào mình thọ nhận giới pháp này, thì lúc đó cái giới pháp này nó trở thành giới thể. Đã nói một cách dễ hiểu ha, nãy giờ nghe thấy khó hiểu mới hiểu lại. Khi nào mà giới mà mình chưa có thọ giới, thì lúc đó giới đó là giới pháp. Khi nào mình thọ giới rồi, giới trở thành của mình á, thì nó thành giới thể. Khi mình có giới thể rồi á, lúc đó mình mới thực hành để giữ cái giới thể này, giữ lấy đừng cho tắt đi, giữ lấy cho nó tăng trưởng. Khi mình thực hành như vậy á, thì tất cả những gì mình thực hành nó kêu là giới tướng. Mình thực hành làm sao, mình trì giới như thế nào, mình phạm giới làm sao, nặng nhẹ như thế nào, cách đoán tội như thế nào, kêu là giới tướng. Nếu mà mình chưa có giới thể là coi như mình chưa giới. Ví dụ như là một người, người ta học, người ta nghiên cứu về giới của Đức Phật mà người ta không có thọ giới, thì người ta chỉ có biết giới pháp thôi, và người ta hiểu về giới pháp, nhưng không bao giờ người ta có được giới thể hết. Hiểu không? Phải bao giờ người ta thọ giới, người ta mới có giới thể. Khi có giới thể rồi, người ta mới có chuyện trì giới, không có chuyện phạm giới, nó mới có các cái chuyện đó. Thì lúc đó cái trì giới phạm giới là nó kêu là giới tướng. Đó là nghĩa. Thì khi mình học về giới thì nó sẽ có các phần phải học về giới pháp, giới thể, một cái nữa là giới hành, tức là sự thực hành giới, và cái thứ tư này là giới tướng. Đó. Thì mình sẽ học bốn phần như vậy. Thì đây ấy, mình học giới pháp mà mình học giới tướng, còn giới thể chưa học. Giới hành ấy, với giới tướng là một. Thế nào mình thực hành ấy, mình thế nào là trì giới, thế nào là phạm giới, thì cái đó kêu là thực hành. Mà trì phạm đó là hình tướng của giới, cho nên kêu là giới tướng. Thành ra mình học về giới tướng tức là học luôn giới hành. Còn cái giới thể này tương đối nó khó nhất, thành ra để học sau. Bây giờ mình nghe qua, bây giờ mình học giới pháp, bây giờ nghe tiếp vấn đề thọ giới. Khi nào nói đến giới là chỉ có giới thể. Ví dụ mình bảo chứ anh theo đạo Phật mà anh có thọ giới chưa? Thì thọ giới đó, chữ giới đó là chỉ cái giới thể. Chứ không phải chỉ cho các điều giới là ví dụ không sát sinh là như vậy, rồi không trộm cắp vân vân. Các cái này ấy, khi mà mình nói là đi thọ giới ấy, có nghĩa là mình thọ giới thể chứ không phải là thọ này, nhớ chưa? Xưa nay người Phật tử mình cứ làm cứ nghĩ là thọ giới có nghĩa là thọ cái này, nhưng mà thọ giới là thọ giới thể. Thế một người ta hỏi mình đi thọ giới về, một người ta hỏi mình chứ anh thọ giới rồi chứ anh có đắc giới không? À, anh có được giới không? Có đắc giới không? Thì cái chữ giới này là chỉ cho giới thể. Thế bao giờ mà mình là một con người có giới, có nghĩa là mình có giới thể. Thế mà mình không có giới thể, coi như mình không có giới. Dù cho mình có sống suốt cuộc đời mình không sát sinh trộm cắp, mình cũng không có giới. Nhớ điều vậy. Bao giờ mình có giới thể mới là có giới. Thì ra bây giờ mình lấy cái thí dụ. Khi thấy một con kiến trên bàn, Đức Phật không bao giờ lấy tay chà nó chết. Mình cũng không bao giờ, mình cũng bảo tội nghiệp con kiến, mình không giết con kiến. Đức Phật cũng không giết con kiến, mình cũng không giết con kiến. Nhưng cái không giết con kiến của Đức Phật là giới, còn cái không giết con kiến của mình không phải là giới. Hiểu không? Cái không giết con kiến của mình chỉ là thiện chứ không phải giới. Một cái là thiện là tốt thôi, và cái là giới. Đức Phật suốt đời không sát sinh không trộm cắp. Không sát sinh trộm cắp của Đức Phật nó là giới. Không sát sinh không trộm cắp, mình cũng suốt đời không sát sinh trộm cắp của mình nó là thiện. Mình muốn không sát sinh không trộm cắp của mình ấy, nó trở thành giới, mình phải có được giới thể. Để tại sao mình làm suốt đời mình không sát sinh mà nó không thành giới? Bởi vì cái bản thể của mình nó không phải là giới. Nhưng mà một con chó nó suốt đời nó đi hai chân đó, nó cũng không thể là con người được. Bởi vì bản thể của con chó nó không phải là bản thể con người. Bản thể của mình không phải là giải thoát, giác ngộ. Cho nên các hành động không sát sinh của mình ấy, nó chỉ là thiện. Theo như trong đạo Phật, suốt đời mình không sát sinh ấy, mình vẫn đi luân hồi như thường. Mình sẽ sinh ra là một con người giàu có, một con người sung sướng. Còn cái hành động không sát sinh của Đức Phật là hành động giải thoát, nó mới được kêu là giới. Mình không có cái phần giải thoát ở trong tâm của mình ấy, cho nên mình suốt đời mình không sát sinh ấy, mình cũng đi luân hồi, nhưng mình không phải là đắc được giải thoát, tức là mình không có được giới thể. Cho nên chính vì vậy ấy, mình muốn không giải thoát, không sát sinh ấy, mà nó thành giới. Mình muốn không trộm cắp thành giới thì mình phải thọ giới để mình có được cái giới thể này. Thọ là nhận vào. Mình nhận vào trong tâm mình một cái thành phần giải thoát, giác ngộ của Đức Phật. Mà mình chỉ lấy được từ nơi Đức Phật, bởi vì chỉ có Đức Phật mới có được cái giới thể rồi. Mới có được cái bản thể là giới đó. Cho nên mình phải thọ nhận từ Đức Phật. Cái bản thể đó nó là nơi tâm Phật. Bản thể của một con người ấy, nó là cái tâm của người đó. Ví dụ mình nói người này là tốt, người này là xấu, thì đó là cái tâm tốt, cái tâm xấu. Thì Đức Phật là giải thoát bởi vì tâm Đức Phật là giải thoát. Đức Phật là giác ngộ bởi vì tâm Đức Phật là giác ngộ. Mình không có tâm mình ấy, nó không có giải thoát giác ngộ. Thành ra mình làm một người thọ giới rồi, một người đắc giới thể rồi, người đó chỉ giữ có một cái không sát sinh thôi, người đó được kêu là trì giới, người đó được kêu là đi trên con đường đạo giải thoát. Một người không đắc giới thể, không có thọ giới thể, không có thọ nhận giới, không có đắc giới thể, người đó giữ tất cả các giới, không sát sinh, không trộm cắp, không nói láo, không tà hạnh, không uống rượu, người đó không phải là người trì giới, người đó không có đi trên con đường đạo, người đó là một người làm thiện. Mình phân biệt như vậy. Cho nên bây giờ đây, trước khi mà mình thọ các cái điều giới như không sát sinh, trộm cắp này nọ, để mình hành trì á, thì mình phải đắc giới thể trước chẳng hạn. Khi mình học về giới pháp này á, là giới pháp này nói ra là Đức Phật nói ra giới pháp là để cho mình thọ nhận, để mình có giới thể. Cái giới pháp nó muốn trình bày cho mình như vậy. Thì ở đây mình phân biệt trước, phân biệt trước hai điều. Tất cả các điều sát sinh trộm cắp gì ở trong vật cũng gọi là giới tướng. Cái giới tướng này, cái giới tướng này nó có khác nhau không? Cái giới tướng ở đây tức là ví dụ khi mình thọ năm giới thì mình có năm cái điều giới, năm cái điều giới nó kêu là giới tướng. Bởi vì Đức Phật biết rằng là chúng sinh á, chúng sinh không thể nào mà có được cái tâm giống như Phật, một cái tâm mà mắt nó thấy cái gì cũng thành giác ngộ, tai nghe cái gì cũng thành giác ngộ, mũi ngửi cái gì cũng thành giác ngộ, lưỡi nếm cái gì cũng thành giác ngộ, nghĩ cái gì cũng thành giác ngộ. Mình chưa có được cái tâm như vậy. Mình mắt mình thấy cái gì thì nó thành ra phiền não, tai mình nghe thì nó thành phiền não. Thì bao giờ mình nghe pháp Phật, mình suy nghĩ pháp Phật thì may ra trong đó nó mới có những cái ý nghĩa gì giác ngộ thanh tịnh. Tâm của mình nó không thể nào như tâm Đức Phật được. Vì vậy Đức Phật muốn cứu mình, tức là Đức Phật muốn chuyển cái tâm mình thành tâm của Ngài. Thành ra Đức Phật phải phương tiện và đặt ra cho mình thực hành, đặt ra trong những cái phương pháp, những cái pháp môn đó. Và trong đó là giới là căn bản. Thì trong giới như vậy, Đức Phật lại biết là mình không thể nào một lúc mà trì tất cả mọi giới. Cho nên Đức Phật mới phân ra là 5 giới, 8 giới, 10 giới và cụ túc giới cho mình trì giữ. Mà mỗi cái như vậy đó, thì Đức Phật gọi, trong luật gọi là một loại giới riêng. Mình có 5 giới, 8 giới, 10 giới. Là 5 giới này, 8, 10 và cụ túc. 5 giới, 8 giới, 10 giới, cụ túc giới. Mỗi một cái loại giới nó có một giới thể riêng. Khi nào mình muốn thọ năm giới, mình phải thọ giới thể của năm giới. Muốn thọ tám giới phải thọ giới thể của tám giới. Muốn thọ 10 giới phải thọ giới thể của 10 giới. Có giới thể riêng. Khi nào có giới thể rồi á, thì lúc bây giờ mình mới bảo tôi sẽ thực hành, tôi sẽ chọn một trong năm giới. Khi nào mình có được giới thể của tám giới và mình bảo tôi sẽ thực hành một trong tám giới. Thì trong cái nguyên tắc thọ giới là trước khi mình thọ giới thể, mình phải chọn được giới tướng trước để xem cái giới nào mình có thể thực hành được, mình chọn. Chọn không sát sinh, trộm cắp, không nói láo, tà hạnh, không được, trong năm giới đó mình có thể thực hành được loại giới nào, mình thực hành được các giới nào, chọn lựa trước. Nhưng mà dĩ nhiên là mình phải giữ từ một, ít nhất là phải một, và nhiều nhất là năm. Khi nào mình có được giới thể của tám giới thì mình giữ ít nhất là một, nhiều nhất là tám. Nhưng mà đến cái mà xuất ra 10 giới là sa di giới này, cung túc giới, thì theo giới này, khi đến xuất ra rồi á thì lúc đó nó khác. Mình phải chấp nhận họ hết cả 10 giới. Thì cái phần đó là tại vì một khi mà mình đã, người ta sở dĩ mà người ta chỉ thọ một giới này, nó có lựa chọn bởi vì người ta ở tại gia, người ta ở trong xã hội, người ta ở trong gia đình. Lắm lúc á, có người phải đi làm tiền ăn này, nó phải bán rượu, phải gì hay là cần ngoại giao phải uống rượu. Họ ở trong cái hoàn cảnh đó, cho nên đôi khi phương tiện cho họ lựa chọn giới tướng hành trì. Còn xuất gia là để cho mình được đủ nhân duyên mà họ nhận hết các giới tướng này. Cho nên người xuất gia thực ra là phải nhận hết. Thì các cái năm điều giới, tám điều giới cũng được gọi là giới tướng. Nhưng mà thực ra nó chỉ là các giới điều mình nhớ như vậy. Còn cái giới tướng ở đây là khi mình thực hành, tức là khi mình học về giới tướng ở đây này, Tức là lúc đó là phạm giới là thế nào là phạm, thế nào là trì giới. Mà khi phạm rồi á, phạm như thế nào là tội nặng nhất, phạm như thế nào là tội nhẹ. Thì đó là kêu là giới tướng đó. Hai cái chữ cùng dùng cái chữ giới tướng mà nó khác nhau nhớ vậy đấy. Nó hơi lộn xộn chỗ đó chút nhưng mà mình nhớ. Thì khi mình vào nghi thức thọ giới ở trong đạo Phật ấy, khi nào là mình đắc giới thể? Đắc giới thể lúc nào? Là lúc mình tan duy. Tan quy, tan là ba, quy là quy y, tức là quy Phật, quy pháp, quy tăng, tan quy. Lúc mình tan quy là lúc mình đắc giới thể. Cho nên bao giờ trong nghi thức thọ giới đến cái phần con tên là quy Phật, quy pháp, quy tăng, nguyện suốt đời là U Bà Tắc hay U Bà Di năm giới. À, có thể thêm nữa Đức Như Lai, chánh đẳng, chánh giác là bậc Thế Tôn của con. Đó là cái nghi thức của thọ giới. Thì khi nào đến tam quy đó, nói xong ba lần như vậy là mình đắc giới thể. Đắc giới thể rồi á, lúc bây giờ mình mới được quyền kêu với cái này là giới. Mình bảo bây giờ con xin thọ cái giới không sát sinh, con xin họ nhận cái giới tướng không trộm cắp để con hành trì. Còn khi mình chưa có giới thể á, mấy cái này nó chỉ là điều kiện thôi. Thành ra mình nhớ điều á thì